Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Vân cũng xin cảm ơn bạn Lê Trọng Khang và bạn Trà Huy Cường đã donate ủng hộ cho bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên cũng như kênh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Y Lạc Nguyệt cười khổ, lắc đầu nói. Thì ra là như vậy. Ngươi nhìn những người giao chiến này đi. Bên ta tất cả đều nhất lưu cao thủ trong phủ ta. Tù vì ngay cả phần lớn so với chín đại hộ vệ ngươi yếu nhược hơn. Nhưng mà 10 vị thống lĩnh của ta thì tù vì tuyệt đối không kém bọn hắn. Thậm chí là còn hơn một bậc. Nhưng giờ phút này, lấy 10 người kia cầm đầu, xuất lĩnh hơn 300 tên thuộc hạ, mà lại bị 9 người của ngươi chế trụ đi. Thậm chí trong thời gian ngắn còn rơi vào hạ phong. Mộc Thiên Lan cười lạnh nói, sao? Ta rốt cuộc hiểu rõ, bọn họ đau khổ tu luyện, không ngừng tỉ thí để có được thực lực, cùng với việc trong quân đội không ngừng trên chiến trường chém giết, rèn luyện thực lực. Đó hoàn toàn là hai việc không thể nào so sánh. Y Lạc Nguyệt thở dài nói, trong quân đội, cao thủ bách chiến, ngoài ý thức chiến đấu, kinh nghiệm cùng một ít khí thế hung tàn không sợ chết ra, còn có một loại hành động gần như là bản năng. Những điều này, thủ hạ của ta không có được. Người của ngươi tránh né sinh tử, thương tổn, đã thành một loại bản năng rồi. Trong giao chiến, căn bản là không cần suy tư, mà có thể rất tự nhiên tránh thoát đi, tiến tới đánh trả. Mà người của ta lại cần dùng kinh nghiệm, dùng võ học, dùng thân pháp để suy nghĩ một chút, suy tư một chút. Đây chính là sự khác biệt, một sự khác biệt khổng lồ. Sự khác nhau này thật sự quá khổng lồ. Y Lạc Nguyệt ưu nhã ngẩng đầu nhìn Mộc Thiên Lan nói. Thì ra, người ở trăm vạn năm trước cũng đã nghĩ đến có ngày hôm nay. Mộc Thiên Lan, người quả nhiên là tâm tư thâm trầm, mưu tính sâu xa. Vực ngoại thiên ma lựa chọn người làm gian tế nội ứng, quả nhiên là không có chọn nhầm người. Mộc Thiên Lan nhàn nhạt cười, tràn đầy giễu cợt. Đối với việc ai mới là thiên ma gian tế, lão phu vốn khinh thường cùng ngươi tranh luận. Bất quá, lời ngươi lúc trước là hoàn toàn sai lầm. Đều triệt đầu triệt đuôi ngộ phán mà thôi. Lão phu cũng không có tâm cơ sâu như vậy. Có thể từ thật sớm đã dự liệu được biến hóa giờ này, ngày này. Nhưng lão phu là quân nhân. Chiến tranh vốn chỉ thuộc về quân nhân, tuyệt không thuộc về giang hồ. Hơn nữa, không thuộc về những người khác. Trước khi quân nhân chúng ta chết đi, nếu để cho những người khác tham chiến, đó chỉ có thể là sỉ nhục của chúng ta. Bảo vệ quốc gia, bảo vệ lãnh thổ, đó vốn chính là chức trách của quân nhân. Nếu chiến tranh còn muốn dựa vào những thứ giang hồ cao thủ này xuất lực, như vậy quân nhân chúng ta tồn tại mà làm gì? Một Thiên Lang kiêu ngạo, rồi lại có chút tinh thần chán nản nói. Y Lạc Nguyệt, những sự kiêu ngạo này trong xương quân nhân, người, những người này sẽ không bao giờ hiểu. Chúng ta lúc bình thường có thể là binh lính càng quấy, cũng có thể là người phạm pháp, thậm chí có người bị bỏ tù, bị chặt đầu. Nhưng chỉ cần chiến tranh tới, người thứ nhất xông lên nhất định là chúng ta. Chỉ có thể là chúng ta mà thôi, cũng chỉ có chúng ta. Ngay cả chúng ta lựa chọn thần phục đối tượng sai lầm, nhưng chúng ta lựa chọn bảo vệ Mặc Vân Thiên là không sai. Chúng ta từng người từ lúc thiếu niên nhập ngũ, một đường đánh đấm, qua trăm vạn năm tháng đi tới, đã sớm không biết trả giá bao nhiêu rồi. Bao nhiêu người đã chết đi, bao nhiêu huynh đệ chôn xương cát vàng, thiền trùy bách luyện, thì chúng ta mới ngưng tụ ra được quân hồn như hiện nay, ngưng tụ như hiện tại. Những chiến sĩ còn sống này là bất bại chiến sĩ. Chúng ta vốn là cường đại, nhưng ngọn nguồn cuối cũng đến từ chính cao tầng. Cho hôm nay tất cả cố gắng của chúng ta đã biến thành một trò cười, một thiên đại truyện cười. Mộc Thiên Lan ha hả cười to, thanh âm bi thương nói. Những thứ này, Lạc Nguyệt, ngươi là thiên ma, cho nên ngươi sẽ không rõ được đâu. Chúng ta là quân nhân, không có nhiều tâm cơ như vậy. Từ đầu cho tới đuôi, chúng ta chỉ là vì một cái kiên trì, một cái kiêu ngạo. Phần kiêu ngạo này thuộc về quân nhân, không người nào có thể thay thế. Mộc Thiên Lang tự hào chỉ vào chiến trường nói: thủ hạ của người nhân số hơn xa chúng ta, hơn nữa cao thủ ngang cấp đều nhiều hơn chúng ta. Bên ta đây tổng cộng chỉ có 9 người, nhưng người có dám cá với ta hay không? Đánh cuộc xem, rốt cuộc là ai thắng? Không dám. Y Lạc Nguyệt lại đàng hoàng lắc đầu, mỉm cười nói: bởi vì ta có thể nhìn ra, nếu ta không có những thứ thủ đoạn khác, hôm nay tại trận chiến này, người thắng rốt cuộc tất nhiên là chính đại hộ vệ người. Quản chi tới cuối cùng, bọn họ còn có một người có thể thở. Nhưng bên ta đây, mọi người tất nhiên đều biến thành tử thi. Y Lạc Nguyệt nói lời này rất là thành khẩn. Mộc Thiên Lang kiêu ngạo mà bi thương cười to: tên hề thiên ma kia, người có thể biết được chiến hồn Cửu Trọng Thiên Khuyết ở nơi đâu không? Người có thể biết sự kiêu ngạo của Cửu Trọng Thiên Khuyết ta ở đâu sao? Ngay cả chúng ta phát sinh nội chiến, ngay cả chúng ta tự giết lẫn nhau, ngay cả chúng ta bất mãn với thực tế ra sao? Nhưng chỉ cần khi đối mặt với các ngươi, chúng ta mỗi người đều là chiến sĩ, đều là kiêu ngạo. Chúng ta kiêu ngạo, Cửu Trọng Thiên Khuyết trong lòng ta, trong lòng chúng ta có Thiên Khuyết. Mộc Thiên Lang rống to: ta bất bại. Chiến đến đây, chính đại hộ vệ hiện tại thân thể mấy người đã vết thương chồng chất, nhưng vào giờ khắc này chỉnh tề vang dội đáp: đây là lần đầu tiên từ khi bọn hắn giao chiến cho tới nay lên tiếng, cũng chỉ có 3 chữ, và cũng chỉ có 9 người. Phần khi thế này cũng là khi thế ngất trời, uy phong lẫm lẫm, như có 100 vạn đại quân đồng nhịp xung phong, phong duệ không thể đỡ. Mộc Thiên Lang hài lòng, dũng cảm cười to nói: Y Lạc Nguyệt, người có nghe rõ chứ? Người cũng biết, quân đội ta qua 127 vạn năm chiến đấu xa trường. Mỗi một cuộc chiến, bất kể địch nhân là người nào, nhưng trong lòng chúng ta đều coi đó chính là thiên ma. Chính là các ngươi, thiên ma các ngươi. Mộc Thiên Lang đưa tay, ngón tay thẳng tắp chỉ vào Y Lạc Nguyệt, thanh âm giống như sét đánh nổ vang nói. Y Lạc Nguyệt vẫn là không tức giận một chút nào, chẳng qua là vẫn bình tĩnh nhìn Mộc Thiên Lang, rồi đột nhiên cười một tiếng nói: Mộc Thiên Lang, ta biết người đang tranh thủ thời gian, thật ra thì ta cũng vậy, nhưng hiện tại ta phải cần thời gian để tranh thủ, người còn có hay sao? Đột nhiên hắn lăng không phi lên, áo bào xanh ào ào, nhẹ giọng quát lên nói: giết! Một tiếng ầm vang, bốn phương tam hướng đột nhiên có ngàn vạn nhân mã đồng thời lao đến, sóng người mãnh liệt, đằng sau còn có không biết bao nhiêu người nhìn không thi cuối. Thân ảnh của Y Lạc Nguyệt ưu nhã đầu tàu gương mẫu bay về phía Mộc Thiên Lang, hai tay vung lên, 10 đạo ngân quang chợt xuất hiện, tự như là có sinh mệnh quanh quẩn bay múa về hướng Mộc Thiên Lang. Trong mỗi một đạo ngân quang cũng là ẩn chứa một lực lượng gần như có thể hủy thiên diệt địa. Mộc Thiên Lang, người đợi mà xem, mỏi mắt mong chờ, nhìn xem tận mắt chính đại hộ vệ của người toàn bộ chết trận tại nơi đây. Y Lạc Nguyệt cười to một tiếng, rồi ngay sau đó giảm thấp thanh âm: hiện tại người vọt tới tất cả đều là đồng bào Mạc Vân Thiên ngươi. Đồng bào các ngươi rất hoan hỷ sử dụng cái từ này, chẳng qua là không biết khi các ngươi vùng đồ đao đối mặt với các đồng bào không rõ chân tướng, thì các ngươi còn có thể chém xuống hay là không đây? Thiên ma, ma nghiệt, đồ hèn hạ vô sĩ. Một Thiên Lang động thân đón nhận, thân thể lao qua, rồi trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo thải hồng. Trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ lạnh khốc. Ở trước phải trái rõ ràng, bất luận kẻ nào đối lập với chúng ta, đó chính là địch nhân của chúng ta. Giết chết bọn họ mới là chân chánh, cho bọn hắn quỳ túc. Hắn cười lạnh một tiếng nói: Y Lạc Nguyệt, người nếu là muốn xem ta khó có thể lựa chọn, hoặc là tiến thoái lưỡng nan, như vậy thì người tính sai rồi. Y Lạc Nguyệt cười lạnh ha ha nói: đến đây, 100 vạn năm qua chúng ta ở Mạc Vân Thiên cũng là một văn một võ, thủy chung không có phân ra cao thấp. Vào hôm nay, làm ra kết luận cuối cùng đi. Đang khi nói chuyện, kinh khí của hai người trên không trung ngang nhiên tiếp xúc. Trong lúc bất chợt, dưới đất ba một cái, rồi xuất hiện từng đạo khe sâu quỷ dị vỡ ra. Trên không trung, từng đợt hắc quang loạn chuyển. Đó là bởi vì kinh khí giao kích mà không trung xuất hiện từng đạo không gian vết rách. Mặt đất cùng không trung, đám người đang giao chiến, cả đám đều giống như gặp gió mạnh mà ngã trái ngã phải. Y Lạc Nguyệt, Mộc Thiên Lan quát to một tiếng, râu tóc dựng đứng. Lấy ra thiên ma bí kỹ của người đi. Nếu không sử dụng đòn này, người chưa phải là đối thủ của lão phu đâu. Y Lạc Nguyệt mặc dù trong chiến đấu kịch liệt sống mái với nhau, mà vẫn duy trì được phong độ thành tao lịch sự, hào hoa phong nhã cười đáp. Chỉ sợ là chưa chắc như vậy đâu. Hai người trên không trung quay cuồng cuốn vào nhau thành một đoàn, không thể tách rời ra. Trên mặt đất, chín đại hộ vệ tình thế càng ngày càng là nguy hiểm. Địch nhân càng ngày càng nhiều, đã không thể nào tự do di chuyển như lúc trước. Cơ hồ bất cứ lúc nào đều có thể bị bao phủ trong sóng người. Những người này đều có thể được Y Lạc Nguyệt chọn lựa trước để đối phó Mộc Thiên Lan. Làm sao có thể có tu vi thấp kém, dù là ai cũng là nhất đẳng cao thủ. Mộc Thiên Lan nhất nhìn thấy trong mắt mà lòng như có lửa đốt. Nhưng hắn bây giờ đã không còn biện pháp, bởi vì Y Lạc Nguyệt kia với một thân tu vi mạnh mẽ đang xích sao quấn lấy hắn. Quả nhiên là hữu tâm vô lực, có khóc cũng không làm được gì. Theo chiến đấu giằng co, sắc trời dần dần tối đi, nhưng chém giết nơi đây cũng càng ngày càng kịch liệt. Rốt cuộc trong thành khói bụi nổi lên tứ phía, từ hồ có vạn mã thiên quân ở một chỗ đang bị điều động. Từ nhiều vị trí bất đồng, cùng hướng về cửa nam cuồn cuộn kéo đến. Không thể nghi ngờ một chút nào, đó là chúng quan tướng ra lệnh đã có hiệu quả. Các cấp quan quân cũng bắt đầu có động tác. Bởi vì sự kiện này cần bí mật sâu chuỗi, mặc dù thoạt nhìn thời gian có chút muộn, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy đem toàn bộ phát động. Chuyện này đã hoàn toàn có thể nói rõ, trong quân đội địa vị của Mộc Thiên Lan tất nhiên là không thể dao động. Mà Y Lạc Nguyệt tâm tư kín đáo, hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này. Hắn cau mày nghiêng đầu như có điều suy nghĩ. Mộc Thiên Lan đối với lão đồng nghiệp trong vạn năm này há không biết nông cạn, nên lập tức thét dài một tiếng, lớn tiếng quát lên nói. Chín hộ vệ. Bên dưới, chín đại hộ vệ vết thương chồng chất, đồng thời đáp ứng, nói một tiếng có. Y Lạc Nguyệt hiển nhiên là dự cảm được biến hóa. Hắn cơ hồ đồng thời lớn tiếng cạnh dưới nói. Ngăn cản bọn chúng, liều mạng công kích. Nhưng chỉ chậm một ly mà chênh lệch đã có thể thành rất nhiều. Y Lạc Nguyệt cảnh báo đã chậm. Kết trận, phá vòng vây. Mộc Thiên Lan quát to một tiếng, thanh động toàn trường, rung động bầu trời đêm. Y Lạc Nguyệt trong lòng biết điều khác thường, nên không có tại đây triển đấu với Mộc Thiên Lan. Ngược lại thân thể bay đi, như gió lốc rơi xuống. Mục tiêu hiển nhiên là cố gắng phá vỡ trận thế của chín người kia. Hiển nhiên, giờ phút này, một chốt đã chuyển dời đến trên người chín người kia rồi. Tuy nhiên, Mộc Thiên Lan khoái miệng lộ ra một tia cười thần bí. Thân hình giống như thuấn di, như bóng với hình đuổi theo Y Lạc Nguyệt rơi xuống đất, rồi đột nhiên giống to một tiếng nói. Thiên ma, nạp mạng đi! Song chưởng giống như gió lốc cật tốc huy vũ. Trong lúc bất chợt, từ phía trên, từ di đất, từ trong không khí vô thanh vô tức, xuất hiện vô số lưỡi đao sắc bén. Mỗi một đao cũng xen lẫn thanh âm nổ dị thường bén nhọn, làm cho trong hư không xuất hiện từng đạo khe không gian, gào thét đến xu thế mạnh vô cùng. Mà sau mỗi một thanh đao cũng phảng phất như kèm theo một đoàn hỏa diễm. Đó là do tốc độ của lưỡi đao kia thật sự đã quá nhanh, nhanh đến mức mà sát với không khí mà tạo thành đuôi lửa quanh mình. Chiêu này chính là tuyệt kỹ thành danh của Mộc Thiên Lan, hư không đao hồn. Một chiêu này, phàm là khi xuất hiện trong đại chiến trận, cơ hồ mỗi một lần xuất kích cũng sẽ khiến cho ít nhất mấy vạn người chết đi, uy lực vô cùng. Y Lạc Nguyệt chợt cảm giác mình cùng một thời gian, đồng thời bị không dưới mấy chục vạn thanh binh khí liên hiệp tập kích. Ngay cả hắn tu vi thông thần, nhưng cũng không dám tùy tiện đón đỡ một kích toàn lực của cao thủ đồng cấp như Mộc Thiên Lan. Đào sơn như vậy, tuyệt đối đều để đánh bại nguyên lực phòng ngự của hắn, mà cắm thẳng vào thân thể, thậm chí dư lực không suy vẫn có thể nhập vào cơ thể hắn. Mặc dù Y Lạc Nguyệt có thể tuyệt đối nắm chắc mình sẽ không bỏ mạng, nhưng lúc đó bị thương cũng là rất không hay. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, bất đắc dĩ, cuồng tiếu, rồi thân thể giống như xoáy lốc xoay tròn. Vừa tranh né, vừa ngay tại chỗ chợt tạo thành một cổ long quyển phong cường đại. Và trong tay điện quang lóe lên, tinh chuẩn vô cùng, đem mỗi một đao phóng bắn ra. Nhưng như vậy, ngay cả mạnh mẽ như hắn cũng phải tạm thời chỉ có thể tự vệ mà vô lực phản kích. Đây chính là hiệu quả mà Mộc Thiên Lang mong muốn. Thân thể của Mộc Thiên Lang thoáng một phát, đồng thời xuất hiện chín đạo ảo ảnh chia ra, lao tới chín chiến trường, phần phật quét ngang một nhát. Trong nháy mắt này, đã đem chín đại hộ vệ tụ tập một chỗ, rồi trầm giọng quát. Chuẩn bị! Sau một khắc, một bàn tay biến ảo thành bạch quang rực rỡ hung hãn đánh về phía lòng đất sâu. Bạch quang chợt lóe rồi biến mất. Mọi người vây công hoàn toàn không biết hắn làm như vậy là có dụng ý gì. Công kích vào mặt đất, nơi đó cũng không có địch nhân a. Đang suy nghĩ thì trong lúc bất chợt, ùng ùng một tiếng trầm muộn, thanh âm của một vụ nổ từ sâu trong lòng đất truyền lên. Vụ nổ này cực kỳ mãnh liệt, thổ địa sâu chừng 10 trượng cũng theo một tiếng nổ này mà bị hoàn toàn hất bay lên. Địa giới chu vi mấy trăm dặm quanh đó chỉnh tề bay vút lên trên không. Nơi nơi cũng là tiếng kêu thảm thiết. Một đám mây hình nấm rủ xuống dâng lên. Tin tưởng cho dù ai cũng là không nghĩ tới, Mộc Thiên Lang lại từ sớm đã cho chôn nhiều thuốc nổ như vậy dưới nhà mình. Nhìn uy lực của vụ nổ, xem ra số lượng hỏa dược về đoán chừng thần trọng nhất, chỉ sợ là phải đến mấy chục vạn cân. Cả phủ Nguyên Soái trong nháy mắt đã biến thành một cái hồ sâu cự đại. Lần này tất cả cao thủ tham gia vây công, phần nhỏ người mới vừa rồi trong khi giao chiến đã bị thương, thì trực tiếp hồn phi phách tán. Số còn lại, tất cả đều là người bị thương nặng, nhưng lại có thể tất nhiên toàn thân trở lui, thì số lượng lại không còn mấy. Đợi đến lúc thừa tướng Y Lạc Nguyệt, một bộ quần áo xanh, lần nữa từ trong khói thuốc súng đi ra, thì Mộc Thiên Lang cùng chín đại hộ vệ đã sớm bỏ đi không một dấu vết, vô ảnh vô tung. Y Lạc Nguyệt, mặt trầm như nước, mắt thấy đất bụi hỗn độn, bọn thuộc hạ mình đầy thương tích, thì ánh mắt run sợ, rồi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, phẩy áo bỏ đi. Khi rời đi, một bộ áo xanh vẫn như trước, không nhiễm một hạt bụi, tiêu sái xuất trần. Nhưng trên đường đi, thân thể của hắn lại lần nữa trở nên già yếu, đầu tóc hoa râm. Cánh cửa bàn định hồn thiết do mấy vạn cao thủ hợp lực tạo nên, vốn cho là có thể thiên thu vạn thế không hủ, lúc này hoàn toàn sụp đổ. Mộc Thiên Lang hai tay chắp sau lưng, giống như núi non trùng điệp nguy nga cao ngất, đứng trong một mảnh phế tích, đưa mắt nhìn thiên quân vạn mã gào thét nối đuôi nhau ra khỏi thành. Ánh mắt như điện, có Mộc Thiên Lang chịu trách nhiệm, tự mình căng ở phía sau. Tướng sĩ ra khỏi thành, không khỏi ai nấy tinh thần phân chấn, không có nửa điểm do dự ràng buộc nào. Ai nấy cũng đều là tinh thần căng đầy, nhanh chóng đi ra. Khi đi qua chỗ Mộc Thiên Lang đứng, mỗi người đều cực kỳ kính trọng, khẽ cúi người chào, theo nghi thức quân đội. Nhân số mặc dù đông đảo, nhưng rất chỉnh tề, không loạn một chút nào. Mộc Thiên Lang áo đen tuôn bay, ánh mắt vô tận phức tạp, nhìn phế tích ngay trước mắt. Mắt nhìn hoàng thành mà mình phấn đấu cả một đời để bảo vệ, mà trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mình đã từng vì nơi này giải bày tâm can, đem hết tâm lực bảo vệ. Sau này mình lại phải cùng một mảnh thiên địa này bất cộng đái thiên, thế bất lưỡng lập. Trừ phi một ngày kia, Mộc Thiên Lang ta có thể đem thân phận thiên ma của nguyên thiên hạng, không thể nghi ngờ chiêu cáo thiên hạ. Hơn nữa, còn được người người cho phép, thì mình mới có thể rửa sạch được cái ô danh phản nghịch này. Nếu không, trước đó, mình cũng chỉ có thể lừng đeo sỉ nhục này mà đi xuống hoàng tuyền. Rất có thể, mãi cho đến khi bỏ mình cũng là không cách nào rửa sạch được. Và giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ lại Mộng Vô Nhai, mà trong lòng là không khỏi nổi lên mấy phần hâm mộ. Mộng Vô Nhai, Thủy Chung đã sớm đi trước một bước. Mặc dù là bị oan ức khó lòng rửa sạch, nhưng sớm một bước thoát khỏi bị thiên ma coi như là tường gỗ mà thao túng. Mộc Thiên Lang lặng lặng đứng tại nơi này, suy nghĩ tung bay, trong lúc nhất thời có chút sầu não, có chút chua xót. lại có chút mê võng. Sau này rốt cuộc nên đi nơi nào đây? Nguyên Thiên Hạng đối mặt với đại quân bạo loạn, thế nhưng hoàn toàn không có làm ra phản ứng gì. Sự phát hiện này làm cho Mộc Thiên Lang không khỏi càng thêm khẳng định. Trong thất vương chi loạn, Nguyên Thiên Hạng tuyệt đối là bị trọng thương. Nguyên Thiên Hạng toàn bộ không ra mặt, thừa tướng đại nhân thâm tàng bất lộ cũng chỉ đánh một trận mà đi. Hôm nay giỏi mắt cả mặt Vân Thiên, đã không còn ai có thể ngăn trở được lực lượng của Mộc Thiên Lang. Tuy nhiên, Mộc Thiên Lang bây giờ cũng thật sự không có năng lực nhất cử đồ diệt Nguyên Thiên Hạng. Hai bên đều chỉ có thể yên lặng đợi chờ đối phương lộ ra sơ hở, đợi chờ sau này. Nhưng mà hai bên cũng có thể cảm giác được, đánh một trận này xong, vô luận kết quả ra sao, thì Mạc Vân Thiên chắc chắn nguyên khí sẽ bị tổn thương nặng nề. Hoặc là Nguyên Thiên Hạng hiện tại không ngăn cản, chính là muốn tránh khỏi việc xuất hiện kết quả nguyên khí tổn thương nặng nề này. Trải qua trận chiến này, bất kể là ai thắng ai thua, cũng là cơ hội vô lực tái chiến. Đến lúc đó, một khi thiên ma đại cử xâm lấn, trong đội quân chống lại thiên ma, nhất định sẽ thiếu một phương thiên địa lực lượng. Mộc Thiên Lang nghĩ tới đây mà tinh thần là chán nản. Nhưng cho dù biết rõ kết quả ra sao, lần nội chiến này vẫn ở thế tất phải làm, hơn nữa còn muốn lửa xém lông mày. Đêm đã khuya, ngoài thành 700 dặm, trong rừng rậm. Mộc soái, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một vị tướng quân đứng lên hỏi. Chọn tuyến đường đi thuận buồm xuôi nam, một đường dọc đường hợp nhất quân đội của chúng ta. Đại quân tiên phong nhằm thẳng vào quân bộ của Vũ Trì Trì. Nếu như Vũ Trì Trì có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, chúng ta cho hắn một lần cơ hội. Nếu không, cũng phải đem hắn tiêu diệt. Vì đại nghĩa cái gì nên bỏ thì phải bỏ. Sau đó cùng Tạ Đan Quỳnh hợp binh một chỗ, tụ họp ưu thế binh lực xuất binh bắc phạt, tiêu diệt thiên ma ma nghiệt Nguyên Thiên Hạng, tỉnh Vân Thiên Tạ. Mộc Thiên Lang ánh mắt kiên quyết, trong sự bi thống mang theo sự đè nén. Trận chiến này chắc chắn sẽ dẫn động vô số sinh linh đồ thán, nhưng chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Dạ vâng, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Không còn lựa chọn nào khác, đúng như vậy. Bất luận một ai cũng là không còn lựa chọn nào khác. Mạc Vân Thiên, Mộc Thiên Lang bên này, hay là Nguyên Thiên Hạng bên kia đều không có lựa chọn nào khác. Tạ Đan Quỳnh đi đến bây giờ cũng đã là không có lựa chọn nào khác. Mà Nguyên Thiên Hạng thân là thiên ma cũng là không có lựa chọn nào khác. Đêm nay nhất định sẽ có một cuộc huyết chiến. Thắng lợi chính là khắp chốn mừng vui, thất bại chính là khắp nơi khổ cốt. Tạ Đan Quỳnh cả người đẫm máu đứng trước đội ngũ, đồng dạng vết thương chồng chất, thần sắc trang nghiêm, mang theo sự mệt mỏi nói. Cho nên, trừ cách hợp lại đánh một trận tự chiến ra, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì phía sau chúng ta đã là thân nhân của chúng ta rồi. Chúng ta phải thắng, phải bảo vệ được trọng địa này. Tạ Đan Quỳnh thanh âm trầm trọng, mà bên dưới tất cả mọi người đều yên lặng không nói gì. Trong khoảng thời gian này, Tạ Đan Quỳnh mỗi lần chiến đấu đều làm gương cho binh sĩ, là người đầu tiên vọt vào trận địa địch nhân và là người cuối cùng rút lui. Máu bầm chém giết, mấy lần vì cứu viện tướng sĩ mà đem mình đặt trong hiểm cảnh, vô số lần cựu tử nhất sinh. Người như thế mị lực đã sớm tạo thành. Nhưng Trạm Mộng Quân tướng sĩ kia lúc đầu bất đắc dĩ tới, đối với vị thông soái mới này, lúc mới bắt đầu thì hơi bài xích, nhưng mà càng về sau thờ ơ lạnh nhạt. Rồi đến sau này từ từ dung nhập vào, sau đó đến bây giờ là toàn tâm tiếp nhận. Có thể nói là nhân cách mị lực của Tạ Đan Quỳnh đã chinh phục bọn họ. Nhớ năm đó, Mộng tướng quân cũng xuất lĩnh chúng ta đấu tranh anh dũng như thế này. Hôm nay, Mộng tướng quân oan khuất ở bên ngoài. Chúng ta trong lúc nhất thời cũng không thấy được hắn, chỉ có thể tiếp nhận người như Tạ Khôi Thủ làm lãnh đạo. Coi như là không có người tài giỏi, đành trọng dụng người khác. Nhưng giờ phút này, bởi vì Vũ Trì Trì như nổi điên, không ngừng mà tiến công. Mặc dù đám Tạ Đan Quỳnh tất cả đều là thiện chiến, nhưng cuối cùng là bất địch chúng. Đang không ngừng tắm máu chiến đấu, đám Tạ Đan Quỳnh như sắp giãy giụa phản kích. Lần lượt đánh lén địch nhân, lần lượt chiến bại, lần lượt tái chiến. Mấy tháng tới nay, tiêu diệt địch nhân về số lượng cả thảy đã vượt qua 200 vạn. nhưng nhất định 1.000 tự tổn 800. Tạ Đan Quỳnh bên này cũng từ từ đến đường cùng, từ từ bị bức bách đến sơn cùng thủy tận. Hiện nay, ngay cả có ngàn kế hay, thì vốn dĩ với không đến 20 vạn tàn binh bại tướng, thì đối mặt với 300 vạn quân địch bao vây chặn đánh, đã là không có biện pháp. Lùi thêm một đạo phòng tuyến là đã đến đại bản doanh của mình rồi. Nếu như bị địch nhân công hãm, tất cả già trẻ, phụ nữ và trẻ em chẳng khác gì sẽ bị tùy ý tàn sát, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nghe Tạ Đan Quỳnh nói, mọi người mắt đều đỏ lên. Ta sẽ cùng các người lực chiến cho đến chết. Khi nói những lời này, trong lòng Tạ Đan Quỳnh đột nhiên trong sáng, tự hồ như buông xuống một cái gì, cũng tự hồ được giải thoát. Mọi người ánh mắt cũng sáng suốt, hội thủ rõ ràng có thể tự mình một người phá vòng vây, không nghi ngờ chút nào, hắn có phần thực lực này. Chỉ cần Tạ Đan Quỳnh có lòng muốn bỏ chạy, cho dù trăm vạn đại quân phía trước, vẫn như cũ không ai có thể chống đỡ được. Nhưng mà Tạ Khôi Thủ vẫn làm ra chọn lựa như vậy. Đây là một sự thật, nhưng không có ai khuyên giải, bởi vì tất cả mọi người đều biết và hiểu khuyên giải là vô dụng. Tạ Đan Quỳnh, mặc dù lớn lên giống như một cô gái, nhưng một khi hắn đã có quyết định, thì coi như là chín đầu trâu bò cũng kéo không được. Như việc hắn lúc trước ở trong chiến đấu vẫn làm gương cho binh sĩ, một đường huyết chiến cho đến bây giờ, hắn chính là người như vậy. Kiếp này có thể đi theo Khôi Thủ, có chết cũng là không oán. Mọi người đồng thời không người nói. Nguyện nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ. Nguyện như cũ có thể ở chung một chỗ. Dòng rủi giang hồ, chinh chiến thiên hạ. Bọn ta nguyện lấy cái chết tương báo, sinh tử tùy tướng, không bỏ không rời. Nguyện kiếp sau, tiếp làm huynh đệ. Những lời này trực tiếp làm cho Tạ Đan Quỳnh xúc động, làm cho hắn thật lâu không nói gì, mà trong lòng có một loại cảm giác chua xót cùng với cảm động. Tạ Đan Quỳnh lặng lặng ngửa đầu hướng lên trời, một hồi lâu sau rốt cuộc trầm trầm nói một câu: "Ta xin lỗi." Thành âm xin lỗi mà bình tĩnh, không biết là hắn đang nói xin lỗi ai đây. "Ta thật sự xin lỗi các ngươi, bởi vì các ngươi đi theo ta mà phải gặp bậc tai ương này. Ta thật xin lỗi thê tử, ta đã từng nói không là chắc chắn chúng ta nhất định có thể ở Thiên Khuyết tụ hội, nhưng hiện tại xem ra lại là không thể rồi. Ta xin lỗi đại ca ta, Sở lão đại, ta vẫn cùng tin chắc có thể cùng ngươi cùng nhau tiếu ngạo cửu trọng thiên, đúc thành thần thoại thiên thu vạn thế là bất hủ. Nhưng mà ta lỡ lời rồi, nhân lực có hạn, ta làm không được. Ta xin lỗi các huynh đệ ta. Ta cho là ta có thể cùng các người sóng vai đứng trên đỉnh, cười xem thiên hạ yên vân. Nhưng ta hôm nay phải đi trước các người một bước rồi." Trong bất tri bất giác, Tạ Đan Quỳnh ngần nga than nhẹ nói: "Hoàng nhạc, cùng nhau tung ca thét dài. Gió nổi lên, cùng nhau dục ngựa giang hồ. Đối với cường địch, cùng nhau vào sanh ra tử, lầm nguy khó khăn, cùng nhau rừng dao biển lửa. Huynh có việc, đệ rút dao. Đệ gặp nàng, huynh cự tử không trở về. Huynh đệ bên nhau, chúng ta vô địch thiên hạ. Huynh đệ bên nhau, chúng ta vô địch thiên hạ." Tạ Đan Quỳnh, khuôn mặt giờ phút này ánh lên sự ấm áp lóe sáng. Buồn phi ánh đuốc nhìn mình diệt diệt, làm nổi bật lên khuôn mặt của Tạ Đan Quỳnh đầy vẻ bình tĩnh. Mọi người vắng lặng không một tiếng động. "Nếu có một ngày, người trở thành truyền thuyết, ta hy vọng trong truyền thuyết của người có ta. Nếu có một ngày, ta trở thành truyền kỳ, ta hy vọng trong truyền kỳ của ta có người." Tạ Đan Quỳnh nhẹ nhàng mà ấm áp cười. Khuôn mặt một đám huynh đệ trước mắt hắn, từng người chậm rãi lướt qua. "Thật ra thì ta muốn hiện tại có các người bên cạnh ta, như vậy ta càng thêm không sợ hãi. Hiện tại mặc dù ta vẫn không sợ, nhưng thủy chung là rất cô đơn và rất nhiều tiếc nuối. Ta là Tạ Đan Quỳnh, Quỳnh Hoa, Tạ Đan Quỳnh. Ta sống ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục Trung Tam Thiên. Trong 3.5 năm thời gian, từ võ tông cảnh giới một đường kéo lên tấn chức võ tôn, võ vương, vũ hoàng, võ thánh, chí tôn cửu trọng, phi thăng thiên huyết. Mỗi bước đi cho tới bây giờ đã đột phá tới thánh nhân cấp bậc. Đoạn đường này có đại ca ta trợ giúp, có huynh đệ ta đi theo ta, cũng có vô số lậm lậm máu chém giết. Nếu là thiên muốn tuyệt ta, các huynh đệ không nên tới đây. Nếu là trời không tuyệt ta, ta còn có thể tiếu ngạo yên vân. Tạ Đăng Quỳnh trước mắt từ hồ hiện ra khuôn mặt đã lâu không gặp của Sở Dương. Trong sương mù, trong thoáng chốc, ánh mắt Sở Dương như trước, kiên định, từ hồ từng chữ nói cho hắn biết. Vô luận lúc nào, vô luận là trong hoàn cảnh ác liệt ra sao, người không thể từ bỏ. Tâm còn hy vọng còn, vĩnh viễn không được buông xuôi. Khôi thủ à, có thể thỉnh cầu những người âm thầm cung cấp tin tức kia không? Cấp cho chúng ta nhiều hơn một ít sự trợ giúp. Có người thấp thỏm hỏi. Không thể nào. Tạ Đăng Quỳnh ấm áp nở nụ cười. Bọn họ nói cho cũng chỉ là một tổ chức tình báo, chưa chắc đã có thể có được lực lượng chiến đấu. Đoạn đường này có thể vẫn cung cấp tin tức tình báo cho chúng ta. Từ đáy lòng ta đã rất cảm kích. Lần này mà yêu cầu xa hơn, chính mình không nên. Nếu người ta không muốn bại lộ thân phận, đó chính là còn muốn ở mặt Vân Thiên vẫn tiếp tục sinh tồn. Ta thân là đường đường Nam Nhi, hả có thể vì như vậy mà lôi kéo, làm cho ân nhân chúng ta chết theo. Chuyện này không cần nhắc lại đâu. Người vừa nói chuyện kia khuôn mặt xấu hổ, cúi đầu. Tạ Đăng Quỳnh trong lòng thầm nghĩ, những người này, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thì hẳn chính là người di trướng mặt thiên cơ, hay là chính là người của Sở Dương. Chính bọn hắn không qua được, nhưng vẫn phái người tới. Xin lỗi các bạn. Nhưng nếu hiện tại đã là đường cùng, nói thật, coi như là có thêm tin tức tình báo chính xác hơn, cũng là vô dụng rồi. Như vậy cần gì phải lôi kéo thủ hạ huynh đệ mình, một đạo chôn cùng nhau sao? Có thể vì huynh đệ giữ lại thêm một phần thực lực, đó cũng là tốt. Vô vị không duyên cớ hy sinh làm cái gì. Phía ngoài, trống trận thùng thùng đột nhiên gõ, thanh âm rung trời ngay sau đó vang lên. Mọi người vẻ mặt rùng mình. Một khắc kia, rốt cuộc đã tới rồi sao? Tạ Đăng Quỳnh không giảm đi sự tiêu sái, khí độ đứng lên nói. Các huynh đệ, trận chiến đấu cuối cùng cũng đã tới. Mang rượu tới đi, mọi người trước tiên cạn một chén, trên đường đi hoàn toàn phải say một trận. Cuối cùng xem đánh một trận này, ai giết được nhiều địch nhân hơn. Mọi người đến lúc đó so sánh một lần nha. Vốn là mọi người đều lâm vào một mảnh không khí trầm trọng thê lương. Này nghe Tạ Đăng Quỳnh nói những lời này, thì thoáng cái tất cả đều thoải mái hơn. Chính xác, chuyện này đúng là phải so một lần. Tống Qua Tử, người khẳng định là không bằng ta. Gì chứ, người nói như đấm thúi, chỉ bằng vào thân thể bệnh hoạn này của người mà đòi thắng được ta sao? Người đừng có si tâm vọng tưởng. Thôi, đừng có cãi nữa. Có người nghiêm túc nói, ta đây vô địch cũng còn chưa dám nói đây. Các người ầm ĩ cái gì? Mẹ kiếp, chỉ bằng ngươi sao? Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Mọi người cười ha ha. Một chén rượu đập nát trên mặt đất thành phấn toái. Tạ Đăng Quỳnh vươn người đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, nhẹ giọng nói. Chúng ta phải làm cho trận chiến này biến thành truyền kỳ của chúng ta tại Cửu Trọng Thiên Khuyết. Chính xác, sẽ làm cho trận chiến này biến thành truyền kỳ của chúng ta tại Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mọi người ai nấy đi theo sau lưng Tạ Đăng Quỳnh nối đuôi nhau đi ra, bước ra hướng tiền tuyến cũng không quay đầu. Quỳnh Hoa phóng ra, Tạ Đăng Quỳnh thành âm dài ngâm tụng nói. Hoang nhạc, cùng nhau tung ca thét dài. Gió nổi lên, huynh đệ bên ta, chúng ta vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ. Đoàn người nhiệt huyết sôi trào tiêu sái đi ra, chạm mặt với gió rét thổi đến, người người trong lòng là một mảnh kích động. Có lẽ đây chính là một trận đánh cuối tại kiếp này ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Thành công thì như Tạ Khôi Thủ nói, đánh một trận này làm chúng ta biến thành truyền kỳ của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Người người nghiêm nghị đi ra. Phương xa, đầu bên kia, trong quân trướng, Mạc Vân Thiên thông soái Vũ Trì Trì vung tay lên nói. Truyền lệnh xuống, trùng quân bất động, những đội quân khác bốn bề xuất kích, chiến thuật tự do. Một điểm duy nhất là phải lấy chiến thuật bầy sói đem địch nhân hoàn toàn đánh tan. Tiếng trống rung trời, vô số binh mã từ trong rừng rậm mãnh liệt giết ra. Trên bầu trời chi chít cao thủ không ngừng bay vút, kiếm quang đào khí xông thẳng lên trời. Hai bên cấp tốc lao đến gần nhau. Trên bầu trời một chồng quỳnh hoa đột nhiên phóng ra. Quỳnh hoa xinh đẹp vô cùng. Tuy nhiên, cảnh đẹp hoa mỹ như vậy lại có lực sát thương rất cường đại. Một đạo thân ảnh tiêu sái hóa thành kinh thiên cầu vồng. Nơi nào nó đi qua, Quỳnh hoa đã đóa mở, khuynh thành phục khuynh quốc. Mà tùy theo đến, không phải là hoa rụng rực rỡ, mà là thân thể địch nhân rụng xuống như mưa đá. Tiếng kêu thảm thiết gắn thành một mảnh. Tạ Đăng Quỳnh vừa lướt ra 500 trượng, thì trong quãng đường này đã có chỉ chích vô số người rơi xuống. Quỳnh hoa là Quỳnh hoa, là Tạ Đăng Quỳnh xuất thủ. Không thể để cho hắn lại tiếp tục tùy ý đi xuống, mau ngăn hắn đi. Phía trên, phía dưới cũng là một mảnh thanh âm thất kinh quát tháo. Một đường giao chiến cho đến bây giờ, trong thời gian trước sau gần một năm này, lại có ai không biết đến hiển hách uy danh của Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa, Tạ Đăng Quỳnh, chân chân chính chính là danh chấn thiên hạ. Quỳnh Hoa vốn là loài hoa đẹp nhất, mà nay lại biến thành cơn ác mộng của đại quân Vũ Trì Trì. Vừa thấy Quỳnh Hoa, ý nghĩ là tất nhiên sẽ có người trong đầy trời sáng lạng Quỳnh Hoa mà chết đi. Tạ Đăng Quỳnh, Quỳnh Hoa, xinh đẹp hoa mỹ, Quỳnh Hoa đã thành một loại hình ảnh của bùa đòi mạng. Vũ Trì Trì nghiêng đầu nhìn bầu trời hoa quỳnh rực rỡ sáng lạng thì vung tay lên. Ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh xù một tiếng, xông lên giữa không trung, hóa thành một đạo cầu vòng dài hướng về vị trí Tạ Đăng Quỳnh mà xông tới. Những người này cũng là đỉnh cấp cao thủ đặc biệt để đối phó với Tạ Đăng Quỳnh. Nếu như không phải là loại cao thủ đặc biệt này nhằm vào Tạ Đăng Quỳnh, mà cứ để cho hắn tùy ý phát huy, thì số lượng nhân mạng mà Quỳnh Hoa kia thu hoạch được có thể là vô số. Lúc trước trong một cuộc đại chiến, Vũ Trì Trì quên mất chiến lực của cá nhân Tạ Đăng Quỳnh mà bố cục trận để xuất hiện góc chết, là một trận đánh nguyên vốn có thể hoàn toàn bao vây tiêu diệt địch, bị sinh sôi đánh ra một lỗ hổng mà toàn bộ vô công. Quỳnh Hoa, cảnh đẹp càng ngày càng sáng lạng. Tạ Đăng Quỳnh tung người trường không, thân hình tiêu sái, khí độ ôn dung. Ngay cả là trong cuộc chiến sinh tử mà vẫn là nhất phái ưu nhã thong dong, không thấy bộ dáng đã gần kề đường cùng một chút nào. Từ trong miệng của hắn, từ đầu đến cuối, không phát ra thành âm hét lớn. Từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ một câu mắng chửi người thô tục nào. Cả người đúng là một đóa quỳnh hoa, không nhiễm một hạt bụi. Hắn và Quỳnh Hoa cùng nhau trên không trung rong chơi, bồi hồi thu gặt nhân mạng, lấy một loại tư thế cực kỳ ưu nhã phảng phất như có thể duy trì tới địa lão thiên hoàng. Bên dưới, các tướng sĩ thiền bình cát giống như mạnh hổ rời núi, vọt ra, la về hướng chi chích địch nhân đối diện. Một loạt thanh âm kinh thiên phích lịch rống to vang. Mạng chiến đấu dị thường tàn khốc và đầy máu tanh đã chính thức mở màn. Nhân sinh rốt cuộc đánh một trận. Trên không trung, dưới mặt đất, bốn phương tam hướng trong mấy trăm dặm, chu vi chỗ nào cũng có phát sinh chiến đấu. Đám sát thủ của Tạ Đăng Quỳnh cũng như của Vũ Trì Trì đều đem hết khả năng thi triển kỹ năng ám sát, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để thu gặt lấy nhân mạng. Vô luận là địch nhân nơi nào, vừa phải đối mặt với địch nhân dưới đất và trên thiên không. Tên bắn lén bay loạn, tuy nhiên nơi này tên băng lén lại không giống với tên băng lén như bình thường. Tên băng lén này chính là lấy tinh thần đánh bạc ra đánh, ít nhất phải là cao thủ thiên nhân đỉnh điều động tự thân toàn bộ lực lượng mới có thể bắn ra được. Nó còn được xưng là phá thánh tiễn. Trên tên còn mang theo thứ độc dược, được xưng là thiên hạ đệ nhất độc, thiên tâm hủy. Đó là thế gian đệ nhất kịch độc thiên tài địa bảo. Một mũi tên bắn ra, nhanh như thiểm điện, mau tự như lưu tinh, coi như là thánh nhân cấp cường giả trúng tên này cũng sẽ là trong nháy mắt mất đi chiến lực. Tuy nhiên, ngay cả là một vị sát thủ đứng đầu, trong cả đời tối đa cũng chưa chắc đã được chứng kiến tiễn này bắn ra. Có một số sát thủ danh chấn thiên hà hơn 10 vạn năm, thậm chí chưa từng được chứng kiến. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của ám sát thủ, từ trước đến giờ đều trần như tính mệnh. Không phải là lúc bình thường có thể sử dụng, nhưng vào thời khắc này lại giống như cỏ dại bay ra bắn. Người người đều biết trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng tiêu diệt thiên binh cát, đánh một trận cuối. Trận chiến này nếu là thắng, tên bắn ra vẫn có cơ hội có thể tìm quay về. Dù sao trên mỗi một thanh tiễn đều có thần trí ấn ký. Nhưng nếu là thua, vậy thì ngay cả mình tánh mạng cũng là không còn, còn nói gì đến tiễn. Có trần quý hơn, quý trọng hơn thì như thế nào? Hạ bên sát thủ cũng là có suy nghĩ giống nhau. Ta đang Quỳnh, một thân một mình đang đánh năm tên cao thủ đứng đầu phe đối phương. Quỳnh Hoa một chùm ảnh ra bay múa, cơ hội là lấy một loại bộ dáng liều mạng tự chiến. Nhưng trời xanh ưu nhã, khí độ của hắn thủy chung vẫn là thâm căn cố đế. Từ hồ bất kể động tác nào, cho dù chật vật bị ổi ra sao, nhưng trên người Tạ Đan Quỳnh triển lộ ra thì đó chính là khí thế trời xanh quý tộc. Trên không trung có một tiếng nổ vang, Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc mở miệng phun máu tươi, xoay tròn rơi xuống. Quỳnh Hoa hộ thể bay múa mở ra rơi vào một chiến đoàn bên dưới. Chiến đoàn đang một đường cuồn cuộn tiến lên, nay dính Quỳnh Hoa mở ra mà cuồn cuộn đầu người như dưa hấu lăn lồng lốc trên mặt đất, rồi lại phần phật vọt lên và phốc phốc rơi xuống, quay tròn cổn động. Trên bầu trời phe địch nhân cũng là có mấy người đồng thời miệng phun máu tươi rơi xuống đất. Có người lại tiếp tục đuổi giết Tạ Đan Quỳnh, có người quay đầu giết vào đại quân, vô cùng hỗn loạn. Mà chiến trường vô cùng hỗn loạn cũng làm cho người ta từ đáy lòng cảm nhận được cái gì mới là tàn khốc, chân thật tàn khốc, cái gọi là tàn khốc. Đây là một loại chiến đấu hoàn toàn khác hẳn. Trên không trung, đơn đả độc đấu đương nhiên là hoàn toàn không thể so được. Trên thực tế, cao thâm tu hành giả chiến đấu vốn có khuynh hướng lên trời cao chiến đấu. Nhưng nếu là hai quân tiến hành đại quy mô chém giết chiến đấu, số lượng người tham chiến tương đối nhiều, trăm vạn người chà đạp lẫn nhau, không khí chiến đấu rất thảm thiết. Như vậy bất kể bản thân là dạng cao thủ gì, cũng sẽ chọn hạ xuống đất, ở trên mặt đất chiến đấu. Bởi vì trên chiến trường những điều không thể tiên đoán được quá nhiều. Mãn mắt nhìn đi cũng là địch nhân. Trong hoàn cảnh chiến đấu này, cơ hội gặp chuyện ngoài ý muốn đương nhiên là hơn xa chiến đấu trên trời cao. Hơn nữa, ở trên không chiến đấu cũng cần là có nguyên khí chống đỡ. Mỗi một tia nguyên khí dưới loại tình huống đại quy mô chiến đấu này cũng là vô hạn trân quý, làm sao có thể lãng phí được. Tạ Đan Quỳnh làm gương cho biến sĩ, làm gương cho binh sĩ, một mạch liều chết. Mặc dù tự thân vết thương chồng chất, nhưng mà bản tâm vẫn như băng tuyết trong trẻo lạnh lùng, không thấy chút xao động nào. Trong vạn mã thiên quân qua lại xung phong liều chết, Tạ Đan Quỳnh kinh nghiệm có thể nói là vô cùng phong phú. Hơn nữa, đối với sinh sinh tử tử cũng không quá quan tâm giống như trước kia. Nhưng dù vậy, mắt thấy vô số thuộc hạ chết oan chết uổng, Tạ Đan Quỳnh vẫn cảm giác từ đáy lòng sự đau đớn. Chiến đấu từ lúc mới bắt đầu, tràn diện đã hỗn loạn đến cực độ. Đây vốn là điều mà phía Tạ Đan Quỳnh cố ý gây nên. Đối mặt với địch nhân có ưu thế mang tính áp đảo, bất kỳ an bài, bất kỳ sách lược nào cũng đã không làm nên chuyện gì. Còn không bằng tạo ra cục diện hỗn loạn như vậy. Mặc dù tu vi thấp càng thêm lỗ lã, rất nhanh sẽ chết đi. Nhưng những người tu vi hơi cao hơn một chút, thường thường cũng có thể tạo cho địch nhân sự sát thương thật lớn. Bao gồm cả thời khắc tối hậu tự bạo cũng là không cần cố kỵ. Trong hỗn loạn đầu cơ, trong lúc hỗn loạn chế tạo chuyển cơ, chế tạo sinh cơ. Trong trận tiếng kêu rung trời, ngay cả tiếng trống trận phương xa cũng nghe không được nửa điểm. Nhưng Tạ Đan Quỳnh cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Hắn biết quân chủ lực của Vũ Trì Trì rốt cuộc đã được xuất động. Quân chủ lực xuất động cũng có nghĩa là ngày tận thế của Thiên Binh Các sắp đến. Đối với chuyện này, Tạ Đan Quỳnh trong lòng thật sự có mấy phần không cam lòng, nhưng vẫn là một mảnh bình tĩnh. Chính mình từ khi bực tức quấy rối Mạc Vân Thiền, không phải cũng đã sớm chuẩn bị cho kết cục này sao? Sợ ư, không có gì đáng sợ, chỉ thật sự là đáng tiếc. Từng đạo thân ảnh áo đen lăn không đến, trên bầu trời chi chít triển khai. Từ phương xa bóng người đồng nghịch chen chúc hạ xuống. Liếc mắt nhìn đi, quân đội mình kế tiếp bại lui, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ. Tạ Đan Quỳnh trong lòng thản nhiên thở dài. Quỳnh Hoa lần nữa bay muốn lăn không bay ngược. Đến đây, bại cục đã định. Hiện tại điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là cố gắng cho đến cuối mà thôi. Xem một chút có thể bảo toàn cho gia quyến các chiến sĩ hay không mà thôi. Nếu không được, cũng chỉ có thể toàn bộ chiến chết tại nơi này. Nếu như nói Tạ Đan Quỳnh lúc đó bước đi, tùy ý để trên dưới 100 vạn gia quyến tướng sĩ bị tàn sát, hẳn có chết cũng là không có làm được. Đánh một trận cuối cùng, hoàn toàn tiêu diệt Thiên Binh Các, giết trừ phản nghịch, Tĩnh Vân Thiên ta. Từ trung quân của Vũ Trì Trì truyền đến thanh âm rung trời động địa. Tạ Đăng Quỳnh ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hoặc là còn có một người có được biện pháp phá vỡ tử cục này. Đó chính là... Ở trong thiên quân vàng mã này, Tru Diệt chủ soái còn của địch nhân, Vũ Trì Trì. Nhưng mà Vũ Trì Trì thần là chủ soái, không nói trước, bản thân thực lực kinh người. Chỉ nói đến lực lượng phòng vệ, bên cạnh đã hùng hậu ra sao? Hả? Là có thể dễ dàng ám sát thành công. Huống chi, Vũ Trì Trì bản thân cấp bậc cùng Tạ Đăng Quỳnh không sai biệt lắm. Thậm chí còn muốn cao hơn một bậc, là thánh nhân trung cấp, siêu cấp cao thủ. Nhưng Tạ Đăng Quỳnh hiện nay đã là không còn lựa chọn nào khác. Một chiều cuối cũng không nhất định là có thể bảo toàn cho tướng sĩ gia quyến. Vũ Trì Trì, người này máu lạnh tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận điều kiện của mình. Thay vì đem quyền lựa chọn giao ra cho đối phương, còn không bằng phấn khởi đánh cược một lần, tự trùng cầu sống. Tạ Đăng Quỳnh ánh mắt bỗng nhiên lạnh như băng, hít lên một hơi dài. Thân thể đột nhiên giống như sao băng cực tốc lao về phía trước, giống như một con cự kình trong biển rộng, dường vây chém sóng, thẳng tắp, chạy trốn ra ngoài. Kết thúc tập 458 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.